Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 24. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Matthew và Thomas, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê-a con của Gia-cơ, và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài.
Và có mấy loại người thâu thuế khác nhau. Cái người mà gọi là người thâu thuế loại lớn đó thì là như là Sa-chê đó, thì là thâu những thuế như là thuế thương mại hay là thuế đất hay là thuế nhà cửa đó, thì là những người này làm ăn lớn lắm. Có cái loại người thâu thuế mà phải đi ra thâu của người dân hay là người bán tạp hóa, bán gánh gồng này kia, thì họ là những người phải đi đối diện với dân sự. Có những người làm cái công việc đó thì có nhiều người làm cho mình thì khỏi phải ra tự mình làm. Thành thử đỡ bị ghét hơn. Những người mà thực sự bị ghét, mà bị người ta chửi, mà bị ta mắng, mà bị ghét nhất là những người đi ra để thâu thuế, gặp mặt dân. Mình là phải dọa mấy bà già là đóng tiền còn không là tôi đập gãy cẳng, hay là tôi đốt nhà bà, hay là quánh con bà gì đó. Nghĩa là mấy cái người như vậy. Thì là Matthew là cái người làm cái công việc đó. Matthew là cái người đi ra thâu, cái người gặp người ta, cái người dọa người ta, cái người đòi đánh người ta. Chúng ta biết điều đó là tại vì trong câu 27 nói rằng kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại ở sở thâu thuế. Thì ra không phải cái sở lớn đâu, nó là chỗ mà trong bờ hồ gần Capernaum, thì ông có một cái bục để ông thâu thuế. Mấy người như là Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ mà đi đánh cá vô đó, là ông Matthew này đi ra coi bắt được bao nhiêu cá đó, là bắt mấy ông kia đóng. Tức là Lê-vi này là biết mấy ông kia rồi, biết ông Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrê hết rồi, mà chắc là bị mấy ông kia ghét dữ lắm. Tại vì ông là người thâu thuế của mấy ông kia mà ở tại Capernaum. Cho nên Matthew là người làm cái nghề mà tồi bại nhất, mà khổ nhất, giống như là du đảng gì đó, phải dọa nạt, phải hành hung, phải làm đủ chuyện để thâu thuế. Cho nên có một sự hết sức là khó khăn trong đời sống của ông, trong liên hệ của ông. Không có bạn bè nào khác hơn là những người thâu thuế, không có giao dịch với ai khác ngoài là những người giống như mình. Không được vào nhà thờ, không được học gì về Chúa, coi như là những người đã bỏ đi. Nếu mà rơm rác của xã hội thì đây là cái người rơm rác dơ bẩn hơn hết, đó là Lê-vi, người thâu thuế. Có điều mà chúng ta thấy ở đây đó là khi ông đương ngồi thâu thuế thì câu 27 là Đức Giê-xu ra ngoài, tức là ở đây sau khi Chúa đi giảng ở gần bờ hồ Capernaum đó thì Chúa đi tới và thấy một người thâu thuế. Chữ thấy này đó không phải là chỉ Chúa nhìn thấy thôi, Chữ này là Chúa nhìn chăm chăm đến người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở cái bục thâu thuế đó. Tưởng tượng Chúa đang đi giảng về, có mấy môn đồ theo Chúa, lúc đó cũng có mấy ông đi theo Chúa rồi, có đoàn dân đông đi theo Chúa, thì Chúa đi tới đó, tự nhiên Chúa ngừng lại. Rồi Chúa nhìn vô ông Lê-vi đó, tức là mấy ông kia cũng nhìn chăm chăm đó, rồi cả đoàn dân cũng nhìn chăm chăm. Ông Lê-vi tôi không biết là ông đang ngồi đó chắc là nhột nhạt dữ lắm, không biết là chuyện gì xảy ra. Rồi Chúa đi tới thẳng với ông đó, ở đây nó là nhìn chăm chăm vào ông đó, rồi Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Ở đây Chúa tới và phán thẳng với Lê-vi hay là Ma-thi-ơ rằng hãy theo ta. Và đây là một sự kêu gọi trực tiếp, rõ ràng và chắc nịch. Nó không có cho một cái thì giờ nào để quyết định, nó không có cho một cái tiến trình nào để mà ông thay đổi hết. Mình nhớ là Giang, rồi Gia-cơ, rồi Phi-e-rơ, Phi-líp là những người mà Chúa gọi đó. Từ lúc ban đầu, gần một năm sau, có thể là hơn một năm sau, thì Chúa mới trở lại và gọi họ là hãy theo ta. Lúc đó họ mới bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới mà theo Chúa. Lê-vi không có thời gian đó, ông đang ngồi làm công việc đó. Chúa đi ngang, Chúa nhìn vào ông và Chúa nói là hãy theo ta. Cho nên khi chúng ta nhìn cái sự đáp ứng của Lê-vi hay là Ma-thi-ơ đây, chúng ta học rất nhiều về ông và về tiến trình của sự kêu gọi và những gì xảy ra trong đời sống ông để so sánh với chúng ta. Đó là như chúng ta học đó là khi Ma-thi-ơ hay là Lê-vi ngồi ở trong sở sau thuế này, có một cái tiến trình Chúa đã làm trong đời sống của ông rồi. Tại vì không có tự nhiên khi mà một người ngồi như vậy, Chúa gọi là hãy theo ta. Câu 28 là Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy mà đi theo ngài. Chữ bỏ hết mọi sự đó, Luca dùng một cái thì trong quá khứ, một lần đủ cả. Nghĩa là Lê-vi đứng dậy, bỏ là bỏ luôn đó. Đứng dậy là đi luôn đó. Không có nhìn lại, không có so sánh, không có coi, không có tiếc rẻ gì nữa. Là khi mà ông nghe tiếng Chúa gọi là ông đứng dậy, ông đi. Và chữ là đứng dậy và đi theo ngài, thì chữ đi theo ngài là một cái tiến trình tiếp tục. Tức là một khi ông đã quyết định bỏ tất cả rồi thì ông bỏ hết và ông cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi theo Chúa cho tới hết cuộc đời của ông. Và chúng ta phải hỏi rằng điều gì xảy ra ở trong tấm lòng của Ma-thi-ơ trong khi ông ngồi ở trong cái sở sau thuế đó, trong khi ông đi dọa nạt người này người kia để mà thâu tiền bạc. Nó có một cái tiến trình mà Chúa đã làm trong đời sống. Không đưa ra rõ ràng ở đây để chúng ta thấy, nhưng mà vì chúng ta thấy được con người của ông, cái cách ông viết sách Ma-thi-ơ, tất cả những cái chi tiết về lời của Chúa, như tôi nói ông trích cửa 99 lần, ông nói rất rõ ràng trình bày, thì cho chúng ta thấy rằng ông là người có một sự xung khắc rất lớn ở trong tấm lòng. Đó là ông biết lời Chúa mà ông không sống, ông cũng không tin mà ông cũng chả được đi nhà thờ. Đó là có một cái sự đói khát trong đời sống của ông mà ông đã học lời của Chúa, nhưng mà ông làm một cái nghề mà không thể nào mà người tin Chúa làm được, cũng không yêu Chúa mà cũng chả yêu người. Vâng, nếu mà một người mà thực sự yêu mến Chúa không có làm nghề thâu thuế này được. Cũng như những người tin lành đó, có những cái công việc trong đời sống này mình không làm được, đúng không? Có những cái chuyện ai khác làm mình làm mình không làm được. Một người tin Chúa mà yêu Chúa và yêu người thì không làm cái nghề thâu thuế được. Ông làm nghề thâu thuế, ông biết Kinh Thánh. Người ta tôi tưởng là ông ngồi ở một chỗ đó mà nó sâu xé trong lòng, nó đau khổ mà nó chèn ép tới một cái chỗ chỉ trong đời sự giải phóng này mà thôi. Đồng thời ông biết rằng trong tất cả những người có tội, ông là người có tội, mà có tội nặng, mà có tội hơn hết. Tại vì ông hiểu lời Chúa và ông hiểu chuyện ông làm và ông biết cái chỗ mà mình đang ở. Và khi lời của Chúa gọi là hãy theo ta, thì quyết định của Ma-thi-ơ hết sức là rõ ràng, hết sức là dứt khoát và bày tỏ một đức tin hết sức là kỳ lạ, mạnh mẽ ở đây. Và điều mà chúng ta muốn thấy đó là khi lời của Chúa chuẩn bị ở trong một tấm lòng của mình qua cái thời điểm khi ân sủng đụng tới, gọi tới, phá cái cửa của đời sống của mình, thì có một sự đáp ứng tức khắc với lại ân sủng đó, vì đã có lời của Chúa, đã có sự chuẩn bị của Chúa trong lòng. Và ông bước đi một cách chắc chắn ở đây, bỏ hết mọi sự và đứng dậy theo Ngài. Khác hơn với lại một người mà chúng ta muốn so sánh đó là người trai trẻ giàu có. Anh chị em nhớ không? Người trai trẻ giàu có không? Ông này là người sao? Người tìm kiếm Chúa. Cái người mà nói sao? Tôi giữ những lẽ đạo của Chúa từ nhỏ tới lớn mà không sót chút nào. Tức là ông là người tu hành, ông là người hướng thiện, ông là người làm hết sức. Và ông tìm kiếm thêm Chúa nữa, cho nên ông nói là lại thầy nhân lành. Tôi đã làm hết sức rồi nhưng mà tôi chưa thấy có bảo đảm lắm. Tôi muốn hỏi thêm đó là có cái gì cần nữa để tôi làm không? Để cho bảo đảm chắc chắn là tôi có thể vào được nước Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói có một điều làm được. Bỏ hết tất cả rồi theo ta. Làm đúng cái quyết định giống như là Ma-thi-ơ này, bỏ hết tất cả mà theo ta. Bởi vì trong tất cả những cái mà người trai trẻ giàu có này đó, ông không nhận một điều, đó là ông cần Chúa tới cái mức đó. Ông muốn cộng thêm Chúa vào trong đời sống của ông. Ông đang bình an đó, ông đang giàu có, ông có sống được, chưa thỏa mãn lắm, cho nên ông muốn cộng thêm phước, ông muốn cộng thêm cái bảo đảm, ông cộng thêm một cái gì đó. Nhưng mà ông không có cần tới nỗi mà phải bỏ hết mọi sự để theo Chúa. Và vì thế ông không nhận được ân sủng Chúa. Và tất cả những người mà đi theo Chúa đều phải đi con đường của Matthew. Phải đi con đường của sự kêu gọi này, đó là bỏ tất cả mà theo Chúa. Vì Chúa nói từ đó từ lúc đầu mà, ai mà theo ta thì sao? Thì phải vác thập tự giá mình mà theo ta, phải bằng lòng bỏ hết mọi sự mà theo ta, phải chết mà theo ta, phải coi ta trọng hơn gia đình, coi ta trọng hơn cha mẹ, con cái, vợ con, tất cả. Mình nghe mình gật đầu. Nhưng mà cho tới khi chúng ta thấy được hình ảnh của Lê-vi bỏ tất cả mà theo Chúa, chúng ta hiểu đây là cái tiến trình đòi hỏi cho tất cả chúng ta. Nó có lẽ xảy ra cái tiến trình dài lâu hơn, nó có sẽ xảy ra một bối cảnh khác hơn, nhưng mà không ai theo Chúa mà khiêng theo thế gian, đúng không? Không ai theo Chúa mà đi hai hàng, không ai theo Chúa mà nói là con theo Chúa nhưng mà con đi phía bên này nữa. Không, Chúa nói rồi, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào. Một là theo Chúa, hai là theo thế gian. Cho nên ở đây Lê-vi ngồi một chỗ mà cho chúng ta thấy khi ân điển đụng tới một người tội nhân thì có một cái sự thay đổi lớn, và cái sự thay đổi đó rõ ràng. Nó là tiến trình thật, nhưng cuối cùng không ai mà không đi con đường này nếu thật sự là người của Chúa. Cho nên tôi muốn ngừng lại ở đây một tí để hỏi điều đó cho chúng ta. Đó là điều xảy ra rất thường xuyên trong hội thánh, trong nhà thờ. Đó là chúng ta muốn giữ cái phần của mình, bình an trong thế giới, công ăn việc làm, thứ tự ưu tiên, cái chuyện mình thẩm định, con nắm mọi đời sống con trong tay, rồi cộng thêm Chúa để bảo đảm cái chỗ nào mà con không có lo cho hết được. Đúng không? Chẳng hạn như sức khỏe mà nó hơi lên xuống thì lại Chúa ban phước lành. Nhưng mà giao hết cho Chúa thì sợ. Tại vì nhiều khi giao cho Chúa, lỡ Chúa bắt đi cái này, lỡ Chúa điều làm cái kia, thành ra sợ, không có dám lo hết. Cho tới khi mà mình có thể đứng vững vàng ở cái chỗ mà giống như là Matthew Levi ở đây, bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Ông chứng minh điều đó, thêm chỗ đó là sự thay đổi hoàn toàn của ông là trong câu 29, là Lê-vi dọn tiệc trọng thể để đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác ngồi ăn đồng bàn. Chỉ có nhiều người là, tức là có rất đông đó, tức là nhà ông đông lắm, nhà ông lớn lắm, giàu lắm, và ông có rất nhiều bạn. Bạn là ai? Toàn là những người thâu thuế, và chữ Luca dùng là và kẻ khác. Luca là người rất là dễ thương. Ông không có muốn viết hoạch tẹt ra thôi. Nhưng mà chữ là phường điếm đỉ đó. Chữ là những kẻ tội nhân, mà cái chữ đó là dùng là kẻ thâu thuế và phường điếm đỉ tội nhân đó. Tức là những người mà Matthew Levi mà quen đó, toàn là cái phường này không đó, là toàn là dân trộm cướp, dân anh chị, toàn là phường điếm đỉ. Ông làm gì? Ông gọi hết tất cả những người đó lại và ông nói rằng tôi bỏ tất cả, tôi theo Thầy Giê-xu, tôi theo Chúa Giê-xu. Và ông nói một cách dứt khoát điều đó để tất cả những người bạn bè của mình hiểu được và thấy được Chúa ở đây. Đó là một quyết định rõ ràng và dứt khoát và chắc chắn lắm, để cho thấy rằng cái chuyển hướng của cuộc đời của ông đã được thay đổi bởi ân điển. Và khi người Pharisee lầm bầm nói rằng sao ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội, thì Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Chúa nói điều này là điều rõ ràng, đó là không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, xong là người đau ốm. Ta đến với những người có tội, ta đến với những người cần ta như là Matthew, ta tới với những người mà đang đói khát. Còn những người gọi là công bình, không cần hối cải thì thôi. Nhưng mà Chúa đến với kẻ có tội. Chúng ta hiểu điều này ở trong hội thánh. Kinh nghiệm của chúng ta nói rằng điều này rõ ràng. Con là người có tội, Chúa cứu con. Và con đến với Chúa như là người có tội để được sự thương xót của Chúa. Nhưng mà có một điều rất lạ ở trong tiến trình của mình thi theo Chúa đó. Mình nghĩ câu này là câu áp dụng trong quá khứ khi mình tới tin nhận Chúa. Nhưng mà rất dễ để chúng ta quên rằng hằng ngày đó câu này nó vẫn phải tiếp tục trong đời sống chúng ta. Còn không chúng ta sẽ không có phần của ân điển. Còn không chúng ta sẽ trật mất cái phần mà Chúa dành cho chúng ta. Và vì thế đời sống của người tín đồ thường xuyên mất đi cái quyền năng của ân điển. Là bởi vì nghĩ rằng tôi chỉ cần câu này khi tôi được cứu. Tôi theo Chúa rồi tôi cần cộng thêm Chúa một chút chỗ này, tôi cần cộng thêm Chúa một chút chỗ kia. Nhưng tôi không coi tôi là cái chỗ mà hễ không có Chúa là tôi chết, không có Chúa là tôi giống ở đây. Đó là tôi là người đau ốm, tôi cần thầy thuốc và tôi là người có tội, cần sự ân điển của Chúa luôn luôn để mà giải cứu mình. Cho nên chúng ta cần nhớ lại, đó là quyết định của Lê-vi hay Matthew. Là cái quyết định của một tiến trình, một nguyên tắc mà chúng ta phải lặp đi lặp lại trong đời sống mình. Đó là hàng ngày tiếng gọi của Chúa rõ ràng cho chúng ta, hãy theo ta. Đó không phải là chỉ cái tiếng gọi một lần, hãy theo ta để ta cứu ngươi lên thiên đàng. Nhưng mà hãy theo ta, sau khi cứu ngươi lên thiên đàng thì cái ngày mai đó, cái ngày đó phải sống theo ta như thế nào, phải hầu việc ta như thế nào, phải sống cho cõi đời đời như thế nào. Và mỗi lần chúng ta nghe câu đó thì mỗi lần chúng ta phải quyết định trong ân sủng Chúa là một người có tội được nghe ân sủng đói tới thương xót lấy mình và đứng dậy bỏ hết mọi sự và theo Chúa. Tức là hằng ngày chúng ta đi trong cái tiến trình đáp ứng với ân điển và tiếng gọi của Chúa, như là một người có tội không thể tự mình sống và không có cái quyền năng gì từ nên mình để sống, chỉ có đáp ứng lại với tiếng gọi của Chúa mà thôi. Vì kẻo không chúng ta quên, rất dễ giống như người Galati là nhận Chúa để được cứu mà không nhận ân sủng Chúa để mà sống. Nhận Chúa để mà cứu rồi thôi, bỏ giấy bảo hiểm cứu rỗi đó vô trong túi rồi nói rồi hễ con chết thì con lên thiên đàng, rồi sau đó thôi đời sống mình trở lại muốn sống theo cái đường của mình thì sống. Không được. Ở đây đó là một người mà khi Chúa gọi đó, từ tội nhân để mà thay đổi tới người Chúa dùng, thì là một người đáp ứng rõ ràng chắc chắn một tiến trình tiếp tục đi theo Chúa, đứng dậy đi theo Ngài và bày tỏ điều đó cần Chúa. Tôi có lẽ muốn ngừng lại để đem cái sự áp dụng này một cách trực tiếp hơn đối với mỗi chúng ta. Khi mà Matthew ngồi ở cái sở thâu thuế đó đó, ông biết lời Chúa nhưng mà ông không sống được trong đời sống của ông. Và có một cái sự khó khăn dày vò tan vỡ trong đời sống của ông cho tới khi ông nghe tiếng Chúa và đáp ứng. Tôi không biết trong vòng chúng ta, những người nghe lời này, kể cả tôi, sáng hôm nay có ở chỗ sở thâu thuế của Matthew hay không. Nghĩa là ngồi cái chỗ biết rằng đời sống nó nhiều hơn là cái chuyện mình đang làm. Có một cái sự kêu gọi lớn hơn là cái chuyện mình đang sống. Có một cái giá trị nào đó nó đời đời hơn là cái chuyện tôi cứ đi ra dọa bà già này rồi lấy tiền của người kia rồi chỉ sống. Nghĩa là làm sao cho xong cái chuyện của tôi. Đời sống này nó phải hơn như vậy. Matthew hiểu điều đó vì sao? Vì ông biết lời Chúa là đời sống nó nhiều hơn như vậy. Nhưng mà nếu ông không làm gì hết thì ông chỉ sống như vậy. Và trong vòng chúng ta cũng phải nhớ điều đó. Nếu chúng ta không đáp ứng với ân điển và tiếng gọi của Chúa thì cũng như Matthew ngồi ở cái chuyện mình đang làm đó, cứ giữ mãi cái chuyện mình đang làm, chỉ lo cái ngày tháng sống hiện tại mà thôi. Cho tới khi chúng ta hiểu rằng chữ hãy theo ta, đây là một sự kêu gọi chắc chắn, rõ ràng, trực tiếp mà phải trả lời cho đúng. Vì Chúa đang gọi, vì Thầy đang gọi, vì Chủ đang gọi, và tiến trình là tiến trình bỏ tất cả để mà theo Chúa. Không có nghĩa là bỏ nghề, bỏ chuyện mình làm, nhưng mà có phải nói chắc chắn rằng đời sống tôi không phải chỉ là lo cho con, nuôi cho nó thành người, để nó lên đại học, để nó lấy chồng lấy vợ cho tốt, để nó nuôi lại cho tôi khi tôi già. Cái đó không biết có hay không, mong ước thì có nhưng mà thực sự thì chắc không. Hay là mình đang cái tuổi thì bây giờ sao giữ công việc cho bình an, hay là nếu là những chuyện đó làm, nhưng mà hỏi rằng nối kết với cõi đời đời như thế nào, phản ánh lại với lời Chúa đã ban dạy cho mình ra sao. Vì tiếng của ân điển gọi là để đem chúng ta ra khỏi sự tạm bợ của đời này, bước vào chỗ theo Chúa, hầu việc Chúa. Giống như là phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc của Phaolô nói với Timôthê, nắm lấy sự sống mà là sự sống thật, dùng những gì mà Chúa ban cho mình để làm sao? Để sống ở trong đời sống thật đó. Kẻo không đó là mình chỉ sống cái đời tạm này rồi tất cả là qua đi. Nhưng mà khi chúng ta nói về Levi Matthew thì chúng ta nhớ rằng ân điển đã tìm đến Matthew. Ân điển đã tới để gọi Matthew qua Chúa Giêsu. Cho nên khi Chúa gọi Matthew rồi đó thì chúng ta có thể biết được điều này. Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Hễ Chúa gọi Matthew được và dùng Matthew được thì Chúa gọi được hết tất cả mọi người và sử dụng hết tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường của Matthew, đó là đứng dậy và đi, không nhìn trở lại, tiếp tục cái tiến trình theo Chúa và phải quyết định này cho đúng. Xoay qua người bên cạnh và hỏi giùm tôi, quyết định chưa? Nhiều khi mình cười ấy, nhưng mà trả lời thử cái câu hỏi đó đi. Trả lời cho rõ ràng trong cái ý nghĩa của Matthew là có quyết định như Matthew chưa? Chứ không phải là có quyết định vào nhà thờ để được phước một chút này chút kia hay không? Có phải để mà theo Chúa một phần này kia, có quyết định thực sự là tôi sẽ đứng dậy và cuộc đời này sẽ không còn giữ tôi lại nữa. Tôi sẽ đi theo Chúa để hầu việc Chúa trong con đường mà Chúa dẫn đi. Có quyết định chưa? Tại vì thưa anh chị em, nếu không quyết định đó thì sẽ có ngày 5 năm nữa, 10 năm nữa hay một cái thời gian nữa mình ngồi lại và sẽ tự hỏi rằng tại sao tôi vẫn còn ở cái sở thâu thuế này? Có cái gì khác hơn giả sử như tôi đã trả lời câu hỏi của Chúa? có cái gì mà đáng lẽ sẽ xảy ra trong đời sống mình mà nếu mình đi con đường đó, nếu tôi đã nghe con đường mà Chúa gọi, đáp ứng với ân điển của Chúa hết lòng hết sức thì như thế nào?
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi các ông Matthew và Thomas. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang ở trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi và đang nhìn vào những nguyên tắc Chúa thiết lập trong đời sống của những môn đồ mà Chúa đã kêu gọi để làm sứ đồ, để nhắm vào sự áp dụng cho chính đời sống của mỗi chúng ta. Khi Chúa Thánh Giêsu gọi một người đến với Chúa qua sự cứu rỗi ban cho bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Thánh Giêsu mà thôi, thì người đó không phải chỉ đến với Chúa để được cứu, nhưng đến với Chúa và đầu phục Chúa như một người Chúa, người chủ của mình, trọn thì giờ, trọn tấm lòng, trọn tất cả mọi chi tiết của đời sống. Nghĩa là một người tin Chúa không phải chỉ để được cứu, nhưng tin Chúa để sống cho Chúa, để đầu phục Chúa, để theo Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa và cho công việc đời đời của nước Ngài. Nghĩa là người đó trở thành con cái, nhưng cũng trở thành tôi tớ, trở thành nô lệ cho Chúa. Đây là hình ảnh được nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong Kinh Thánh. Chúng ta, những người được cứu, là nô lệ của Chúa. Và làm tôi tớ không phải trong ý nghĩa của một người làm công làm mướn, có thì giờ nhất định cho chủ, làm công việc của chủ, rồi sau đó là làm công việc của mình, trong sự tự do của mình. Một người làm công là người được tự do, trong khi đó, người nô lệ là người hoàn toàn không có sự tự do, tất cả những gì của mình là của chủ, thì giờ của mình, đời sống của mình, mục đích của mình hoàn toàn được chủ động bởi chủ. Người tin Chúa là người được kêu gọi không phải để làm công cho công việc nước Đức Chúa Trời, nhưng làm tôi mọi cho Chúa, làm nô lệ cho Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng về nguyên tắc này trong Roma đoạn số 6. Ông thiết lập rằng người tin Chúa là người đã đồng chết với Chúa và đồng sống lại với Ngài trong đức tin. Và vì đã chết với Chúa cho nên được hoàn toàn tự do ra khỏi luật pháp, đòi hỏi sự công chính cá nhân từng người. Nhưng vì đã được sống lại với Chúa trong sự công nghĩa của Chúa, cho nên được kể là công nghĩa trong sự sống với Ngài. Nhưng được buông tha khỏi luật pháp thì lại được đặt vào vai trò và chỗ đứng của một người tôi mọi, nô lệ cho ân điển Chúa. Roma đoạn 6 câu 15 trở đi, sứ đồ Phaolô viết: "Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của sự tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý, là sự đã ban cho làm mực thước cho mình, vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người vì xác thịt anh em là yếu đuối." Rồi ông viết tiếp: "Vậy anh em đừng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy." Rồi trong câu số 22: "Bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng." Được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời, trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì làm gì? Thì lấy đời sống nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời trong nước vinh hiển Chúa là mục tiêu cuối cùng. Nghĩa là một người làm tôi mọi thì hoàn toàn thay đổi mục đích sống, cách sống, lý do sống, vì có một người bây giờ hoàn toàn chủ động trên mọi khía cạnh của đời sống mình, cho nên bây giờ trọng tâm của đời sống tất cả được đặt để một chỗ mà thôi. Đó là ý muốn của chủ mình, công việc của chủ mình, chương trình của chủ mình. Vì thế chúng ta phải thường xuyên trở lại lẽ đạo này. Chúng ta được cứu để làm tôi mọi Đức Chúa Trời, để làm nô lệ cho chủ của chúng ta là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. Ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người. mang lên trên Gôtha ngày đó. Bao đau thương âu nhớ nhục nhã, Giêsu kêu mang trên thập giá. Chúa với suối huyết tuôn tình yêu, khi chân con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong cô đơn lo âu sân ngã, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Cho con đây ca vang giữa trời, ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên Gôtha ngày đó. Bao đau thương ô nhơ nhục nhã, Giêsu kêu mang trên thập giá. Chúa với suối huyết tuôn tình yêu, khi chân con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong cô đơn lo âu sơn ngã, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.